Kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Đà Lạt và trên hệ thống internet toàn cầu địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia và đồng thời với chị Hồng Anh. Là vợ của anh Nguyễn Thành Nam đã bị công an đánh chết tại Cồn Dầu, Đà Nẵng và chị đã trốn sang Bangkok và mới đến định cư tại thành phố Houston vài ngày vừa qua. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng và xin chào chị Hồng Anh. Xin gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài, thưa các quý vị.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục và chào chị Hồng Anh. Rất vui là được nghe tiếng của chị ngày hôm nay. Chính ở đây. Chúc mừng chị đã đến Hoa Kỳ một cách bình yên cùng với hai cháu và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ, em xin chào anh Dương Phục và em xin chào anh Nguyễn Đình Thắng. Dạ, xin chào tất cả mọi người.
Vâng, xin chắc là các quý vị khán giả theo dõi đài từ lâu rồi cũng biết là cái hoàn cảnh của chị Hồng Anh. Tuy nhiên chúng tôi muốn xin nhắc lại một lần nữa là chị Hồng Anh với sự giúp đỡ của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPPSS ở tại Bangkok, Thái Lan thì trong thời gian vừa qua đã sống ở tại Thái Lan một cách tạm thời sống chui. Tuy nhiên thì cũng đã được hợp thức hóa trong cái dàn tị nạn và đã được chính thức Cao ủy Liên Hợp Quốc cho phép đi định cư tại Hoa Kỳ và chỉ đến Houston là vì có người anh chồng là anh ruột của anh Nguyễn Thành Nam, tức là anh Nguyễn Thành Tài đương cư ngụ tại thành phố Houston đã bảo trợ cho chị và chị đã đến thành phố Houston cùng với lại gia đình và bắt đầu một cuộc đời mới tại thành phố Houston này. Thưa chị Hồng Anh, vâng, bây giờ để cho chị có đôi lời với lại quý thính giả ở tại thành phố Houston đã biết về trường hợp của chị từ lâu qua những cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi trước đây cũng như những chuyến viếng thăm của phái đoàn ở Houston đến sang Bangkok, trong đó có Hòa thượng Thích Quyền Việt rồi Linh mục Phạm Hiếu Tâm đã đến thăm chị và cá nhân chúng tôi cũng đã được gặp chị ở Bangkok. Thì bây giờ chị đã đến đất nước tự do rồi thì cảm tưởng của chị như thế nào và đời sống hiện nay của chị như thế nào, thưa chị Hồng Anh?
Dạ, khi em đã ở Bangkok thì cũng có cha Tâm và thầy Thích Thường Việt và anh Nguyễn Đình Thắng và anh gia đình của anh, gia đình của anh Dương Phục cũng đến thăm gia đình ở tị nạn và tất cả mọi người. Hôm nay ngày hôm nay em đã được đến một nơi đất nước tự do thì em cũng xin cảm ơn hết tất cả mọi người đã đến thăm ở tại Bangkok. Hôm nay đã đi đến một đất nước tự do.
Vâng, anh Nguyễn Đình Thắng có nghe rõ không ạ?
Nghe rất rõ, thưa anh Dương Phục. Và chị Hồng Anh có đang ở trên cái phòng thu âm của đài phát thanh không chị, hay là chị gọi vào?
Dạ, anh dạ ở tại nhà của anh Tài, anh Thắng.
Vâng, chị không có phương tiện để đến đài anh Thắng ạ. Tại vì lý do là anh Nguyễn Thành Tài đi đâu thì cũng phải là anh Nguyễn Thành Tài chở mới được. Thì chị mới sang, không có biết lái xe. Vì thế cho nên anh Tài mắc đi làm thì không thể là có ai để có thể đưa đến đài được. Thì lý do đó thì chúng tôi đã nối đường dây với chị ở tại nhà của anh Nguyễn Thành Tài, là nơi mà chị đương cư ngụ. Thưa chị Hồng Anh, thì chị có mấy cháu đi theo phải không ạ? Và bây giờ cái tình trạng hiện nay của chị như thế nào, đã đi khai báo giấy tờ ở nước Mỹ này chưa?
Dạ có, anh Tài có giúp là ta sẽ lo giấy tờ đăng ký vô hôm ngày thứ cách đây hai bữa rồi anh.
Dạ vâng. Hai cháu chị bao nhiêu tuổi ạ? Ở các tuổi còn đi học không? Tuổi của lớp nào?
Dạ, cháu nhỏ thì 17 tuổi, còn bà cháu gái thì 27 tuổi, lại chưa đi học.
Vâng. Anh Thắng thấy cái tình hình của chị Hồng Anh ở đây thì cũng là một trong những cái trường hợp rất là may mắn, nhưng mà còn nhiều người vẫn còn kẹt ở bên Thái Lan và cũng rất cần đến sự giúp đỡ của đồng bào ở khắp nơi, đặc biệt ở Houston, cũng như là của văn phòng ủy ban giúp người vượt biển ở Bè Bangkok, phải không anh Thắng nhỉ?
Dạ vâng, bây giờ con số người mà từ Việt Nam và sang Thái Lan lánh nạn đó, nó đã tăng lên so với những chuyến đi trước đây cuối cùng của Dương Phục đã tăng lên chắc khoảng 100 người. Mới ngày hôm qua thôi chúng tôi đã nhận được thông tin nhắn của 3 người cũng vừa mới đến Thái Lan. Đặc biệt đó là có một nhóm 50 người Hồng Mông chạy từ hai tỉnh Cao Bằng, dạ vâng, Cao Bằng và Đắk Nông chạy sang Thái Lan, và trong đó có hai quả phụ giống như là trường hợp của chị Hồng Anh, tức là chồng cũng vừa mới bị đánh chết, một người thì bị đánh chết vào tháng 3 năm ngoái và một người bị đánh chết vừa mới là vào tháng 4 năm nay mà thôi, và đó là hai anh em họ với nhau, con chú con bác mà cùng bị tra tấn cho đến chết, thành ra cái tình trạng mà tra tấn rất là nặng nề. Một người quả phụ đó, họ còn trẻ lắm, có 4 đứa con nhỏ, và một người kia cũng 4 con nhỏ và lại còn mang bầu với con thứ 5, mà cứ phải chạy như vậy lặn lội từ xa, đường xá rất là nguy hiểm. Và người em út của cái anh mà bị đánh chết năm ngoái đó, giờ này vẫn còn thất lạc ở đâu đó, gia đình 5 người chạy hơn 1 tháng nay rồi mà vẫn chưa đến được Thái Lan. Thì chúng tôi cũng đang theo dõi để xem có thể nó can thiệp được hay không. Phải giúp đỡ. Dạ, vâng.
Trở lại với chị Hồng Anh, chị Hồng Anh có thể kể lại cái trường hợp của chị đã được giúp đỡ như thế nào để mà có thể thoát được cái cảnh mà sống chui chúng ngủi, sống rất là hồi hộp ở bên Thái Lan. Chị được giúp đỡ những cái gì? Đây là một cái trường hợp để chị có thể chia sẻ để mà quý khán giả nghe, để mà hiểu rằng là những người đây, chị là một trong những người may mắn được tới nước Mỹ bây giờ. Còn bao nhiêu những người còn lại như anh Thắng trình bày cũng vẫn còn kẹt trong Thái Lan thì cần giúp đỡ những cái gì, thưa chị Hồng Anh?
Dạ, khi anh đã đến thì có sự giúp đỡ bên AOS chỗ anh Thắng giúp đỡ, rồi sau đó thì đến thầy Thích Thường Việt và cha Tâm sẽ đến thăm, thì có sự giúp đỡ thì cũng có lo để mà trả tiền nhà và sống, thì có trong cái hoàn cảnh ở Thái Lan thì nó rất là khó, cho nên là tại sao trốn tránh để mà cũng không dám đi làm, để mà có sự giúp đỡ đó thì cũng tạm sống qua ngày, để mà cho đến ngày hôm nay là gia đình đã đi đến một nơi đất nước tự do.
Chúng tôi muốn nói là cái thủ tục giấy tờ đó, thưa anh Thắng, thưa chị Hồng Anh, thì rất là nhiều người còn bị trở ngại. Theo chỗ chúng tôi được biết, Cồn Dầu là một trường hợp đặc biệt được sự chú ý của dư luận ở Việt Nam, mà ngay cả dư luận ở tại Mỹ, ở cả Quốc hội Mỹ nữa, mới cái sự can thiệp rất là tích cực của ủy ban, rồi có những cái luật sư giúp đỡ về giấy tờ, thủ tục. Thế mà bây giờ hình như là vẫn còn kẹt một vài trường hợp, vài gia đình ở Cồn Dầu, huống chi là những cái người khác, cái kê nó còn, những cái trường hợp nó còn khó khăn hơn, những cái tù nhân chính trị bị truy nã bởi công an rồi chạy trốn sang Campuchia, sang Lào rồi mới sang Thái Lan, và họ sống hoàn toàn gần như là bất hợp pháp, còn sợ bị bắt bất cứ lúc nào nữa. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó, thì làm sao giúp và giúp như thế nào đây? Những thính giả của chúng tôi đang nghe mà nếu cứ quan tâm mà muốn giúp thì làm cách nào ạ?
Dạ vâng, thưa anh Lương Phục, cái quan trọng nhất đó, ở bên Thái Lan, những người mà đang lánh nạn đó, là không để bị bắt bởi cảnh sát Thái, cũng như là chị Hồng Anh vừa mới giải thích đó, không ai dám ra ngoài đường hết, bởi bước ra là có thể bị bắt, như là anh Đặng Chí Hùng, mặc dù được xét là tị nạn nhưng vẫn có thể bị trục xuất từ Việt Nam. Thành ra cái đó là một cái điều quan tâm hàng đầu. Thứ hai đó là không thể nào thoát được cái tình trạng mà sẽ bị bắt vĩnh viễn, bởi vì thế nào cũng sẽ phải ra đường, và rồi đến một lúc nào cũng sẽ bị cảnh sát bắt, ngoại trừ được cứu xét là tư cách tị nạn và rời khỏi Thái Lan, như là chị Hồng Anh và hai người con vừa mới đến được Hoa Kỳ. Và bởi vậy là cái ưu tiên thứ hai, nhu cầu quan trọng khẩn cấp thứ hai đó, là phải có luật sư để mà lập cái hồ sơ cho từng trường hợp một và thuyết phục Liên Hiệp Quốc rằng những người này là những người tị nạn, và cái sự thuyết phục nó không dễ. Bởi vì đối với lại Liên Hiệp Quốc, họ có hai cái trở ngại hiện nay. Thứ nhất là họ không biết, không hiểu biết tí gì về cái hoàn cảnh ở Việt Nam. Chẳng hạn như đầu tiên họ không biết tí gì về Cồn Dầu cả. Về Cồn Dầu là cái gì, ngay người ở hải ngoại này cũng chẳng biết là Cồn Dầu là ở đâu. Nhiều người Đà Nẵng cũng chẳng biết Cồn Dầu như thế nào. Và thậm chí tôi liên lạc về trong nước, nhiều người dân ở Đà Nẵng vẫn đến giờ này vẫn không biết cái chuyện gì đã xảy ra ở Cồn Dầu vào cái tháng 5 năm 2010. Thì làm sao mà chúng ta kỳ vọng rằng Liên Hợp Quốc họ biết được cái đó? Trở ngại thứ nhất. Trở ngại thứ hai đó, Liên Hợp Quốc rất sợ rằng nếu mà công nhận tị nạn cho nhiều người Việt thì lại rất đông người Việt lại đổ tràn sang Thái Lan, giống như các cái đợt mà thuyền nhân vượt biển ngày xưa. Thành ra họ rất sợ vì cái tâm lý đó, và cái thực tế là không hiểu biết cái tình hình ở Việt Nam. Thành ra rất nhiều người bị nặng nề vô cùng đàn áp bởi chính quyền, nhưng mà đã bị từ chối không được xét là tị nạn. Thành ra cần phải có cái sự làm việc liên lụy của luật sư. Và một cái hồ sơ như vậy, anh Dương Phục và chị Hồng Anh, tức là nó phải mất rất nhiều năm, chứ không phải chỉ có một năm hoặc sáu tháng mà xong. Một hồ sơ có thể kéo dài 5-6 năm, và có những một vài trường hợp nó kéo dài còn hơn như vậy nữa. Thành ra chúng ta cần phải có luật sư liên tục ở bên Thái Lan. Đó là hai cái nhu cầu rất là cấp thiết mà hiện nay chúng tôi đang cố gắng đáp ứng.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển ở tại Virginia, và một đường dây khác với chị Hồng Anh, là vợ của anh Nguyễn Thành Nam, người bị công an đánh chết ở Cồn Dầu, Đà Nẵng, bây giờ đang định cư tại Hiếu Tân, vừa mới tới thành phố nhà của chúng ta trong vài ngày qua. Nếu mà nói như vậy đó, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cái nhu cầu pháp lý, nhu cầu có một luật sư là một nhu cầu rất là cấp thiết để mà có thể can thiệp cho những cái người mà có thể tiếp tục được may mắn như chị Hồng Anh. Thế bây giờ làm sao? Có luật sư chưa? Có luật sư rồi phải không ạ? Thì như vậy.
Vâng, bây giờ có luật sư, có một cô luật sư anh.
Vâng.
Cô Gia là cũng ở Houston.
Vâng.
Anh Dương Phục gặp người đó. Thì cô Gia sang bên đó làm cái niềm vui mừng cho rất nhiều đồng bào của chúng ta. Bởi vì họ trông chờ một luật sư, và bây giờ có được một luật sư. Và cho tới tuần rồi thì chúng tôi còn có một người trợ lý luật sư nữa, là một sinh viên luật. Được một số người hảo tâm ở Atlanta đứng ra tài trợ, nhưng mà chỉ làm việc có hơn 2 tháng thôi. Và bây giờ anh ấy trên đường về lại Hoa Kỳ, thế nên chúng tôi lại cũng mất đi một cánh tay để mà làm các hồ sơ. Một cái nhu cầu rất rất quan trọng đó, là chúng tôi vẫn còn thiếu hụt cái khoản ngân khoản để mà duy trì cái cô luật sư này trong một năm. Chúng ta tính từng năm một. Hiện nay như là các trình bày nhiều lần rồi thì đã gây quỹ được 20.000 Mỹ Kim, nhưng mà vẫn còn thiếu 4.000 Mỹ Kim. Từ đấy đến giờ cũng chưa có tăng lên được chút nào cả. Thành ra sẽ cần cái sự yểm trợ đặc biệt là của đồng bào ở tại Houston và Dallas Fort Worth để mà chúng tôi có thể có được ngân sách là 40.000 Mỹ Kim nữa để mình tài trợ cho một luật sư làm việc toàn thời gian, và hơn là toàn thời gian nữa.
Vâng.
Thái Lan ít ra là cho đủ một năm.
Cái tình trạng như vậy thì cũng có tính cách giai đoạn quá hả anh Thắng? Thì bây giờ có vận động được thêm 40.000 Mỹ Kim nữa thì cũng chỉ đủ để cho một luật sư ở một năm mà thôi. Mà có những cái nhiều trường hợp như là trường hợp mà anh đã trình bày đó, nó kéo dài hơn một năm, hai năm, ba năm. Mà sau một năm vị luật sư lại về chẳng hạn, lại vì hết tiền rồi. Thì sao anh?
Thì cái đó là một cái khốn đốn cho đồng bào thưa anh. Bởi chúng ta cũng đã có nhiều trường hợp như vậy, tức là luật sư làm chưa hoàn tất cái hồ sơ bởi vì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình. Nộp hồ sơ vào rồi, cơ quan Liên Hợp Quốc có thể kéo dài. Ngay trường hợp chị Hồng Anh cũng ở bên đó cũng một thời gian dài. Mặc dù mọi thông tin về Cồn Dầu Liên Hợp Quốc đã biết, nhưng mà kéo rất dài. Đó là nhanh nhất nữa, mà còn dài đúng như vậy.
Dạ vâng.
Thành ra cái đó chúng ta không có làm được gì hơn là chúng tôi tin vào cái lòng thương xót, cái tình nhân ái của người Việt chúng ta. Bởi vì có nhiều cái dự án khác, chẳng hạn như là viện mồ côi giúp người già, giúp người cùi ở trong nước, thì nó cũng tình trạng là phải gây quỹ hàng năm cho anh Dương Phục. Thì chúng ta giúp đồng bào ở Thái Lan thì cũng phải có những cuộc gây quỹ hàng năm như vậy để mà duy trì một cái nhóm chuyên về pháp lý, đặc biệt là tối thiểu phải có một luật sư.
Vâng, đó là cái nhóm Cồn Dầu mà đã được nhiều người biết tới. Cao ủy tị nạn cũng đã nghe câu chuyện Cồn Dầu mà còn phức tạp như vậy, huống chi những cái trường hợp của những cái blogger mà bị bây giờ đương sống lẩn khuất ở tại Thái Lan, ở Bangkok. Cái trường hợp của Đặng Chí Hùng, của anh Đặng Chí Hùng, một blogger rất là nổi tiếng, viết nhiều bài tố cáo trực diện với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam, rồi cuối cùng anh phải trốn sang bên Thái Lan. Cá nhân chúng tôi thì đã gặp anh Đặng Chí Hùng này, mà lúc gặp nó ở trong nhà tù của anh Thắng, tức là anh ấy bị bắt ở trong IDC, mà chúng tôi cũng may mắn hôm đó thì cũng được lọt vào được IDC, cũng được gặp anh Đặng Chí Hùng giúp đỡ anh một chút đỉnh. Nhưng mà cái trường hợp này rất là hiếm, mà bị sang bên đó, trốn sang bên đó rồi lại bị truy nã bởi chính cảnh sát cộng tác với lại công an của Cộng sản Việt Nam nữa, thì những cái trường hợp này thì rất là khó có thể hiểu được đối với lại các tính giả bình thường mà theo dõi, và tại sao đã trốn sang xứ Thái Lan một xứ tự do lại bị còn cảnh sát bắt rồi nhốt, lại do cái chỉ điểm của công an Việt Nam là thế nào, thì nó rất là cái tình hình nó rất là phức tạp, và nhiều người rất là sợ hãi. Bây giờ sống thì sống vậy thôi, nhưng mà đi ra đường lén lút gặp nhau cũng khó khăn vô cùng. Chúng tôi nhớ anh Thắng ạ, trước khi ra sang đó mà muốn gặp được một người đó thì cũng phải hẹn qua 2-3 tầng lớp thì mới gặp, rồi gặp ở một cái nơi công cộng ngoài đường để mà còn có cái gì họ còn chạy kịp, thì nó sống như vậy nó căng thẳng quá. Vâng,
thưa anh Dân Phục, nó có một cái chi tiết nhỏ mà bây giờ ngay lúc này chúng tôi mới hé lộ ra được đó. Thì ngày hôm nay có lẽ anh Dân Phục đã biết cái tin là ông báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng vừa mới họp báo ở tại Hà Nội trưa ngày hôm nay giờ Hà Nội đó, và đã ra một cái thông cáo báo chí tương đối là đầy đủ, và có nhắc đến, không nói nêu đích danh Cồn Dầu, nhưng mà đã nhắc đến cái sự việc Cồn Dầu. Và cái này đó là hé lộ là thế này, là ông báo cáo viên này đã tiếp xúc với lại một số người gọi là nạn nhân của cái đàn áp tôn giáo ngay tại Thái Lan, và trong đó là có anh Nguyễn Hữu Liêm, người Cồn Dầu, đến để trình bày về cái khổ nạn của cái giáo xứ Cồn Dầu với ông ta. Và tại Việt Nam, ngay cái ngày đầu tiên mà ông ta đặt chân xuống Hà Nội đó, thì cũng đã tiếp xúc với lại hai giáo dân Cồn Dầu lúc ấy đang biểu tình ở Hà Nội, để mà trình bày về cái chính sách của nhà nước là xóa sổ cái giáo xứ Cồn Dầu. Và trong cái bản báo cáo thông cáo báo chí đã nói đến cái vấn đề này. Thành ra cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là không phải chỉ có chúng ta ngoài này là giúp cho những người Cồn Dầu ở Thái Lan, mà thực sự ra những người Cồn Dầu ở Thái Lan đã nhiều lần tranh đấu để mà bảo vệ cho những người Cồn Dầu ở Đà Nẵng, như là trường hợp anh Nguyễn Hữu Liêm, không phải chỉ gặp ông báo cáo viên lần này, mà cuối năm ngoái đã gặp bà các báo cáo viên đó, là Kada Shahid về quyền tôn giáo. Thành ra những người này là nhân chứng ngay trong thời gian họ đang là tị nạn, đang lánh nạn, họ cũng tiếp tục làm công việc tranh đấu và giúp cho không những cái giáo xứ Cồn Dầu mà toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung. Và cái điều mà chúng tôi cũng hé lộ thêm là như anh Hương Phục nói đó, đi lại rất nguy hiểm, thành ra chúng tôi đã phải tổ chức những cái cuộc họp với lại ông báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo của Liên Hợp Quốc đó, bằng cái cách đó là phải chi trả tiền cho mọi người đi taxi đến một cái địa điểm, rồi nhân viên của mình đến tận nơi để dắt họ vào văn phòng của BTS một cách an toàn, chứ không thì rất có thể họ bị bắt dọc đường.
Vâng, mà văn phòng của BTS ở bên Thái Lan, ở bên Bangkok, thưa quý khán giả, chúng tôi đã đến đó và cư ngụ tại đó, thì nó cũng lại ở trong một cái khu vực đặc biệt, không phải là người ai cũng có thể vào được. Thì đây cũng là một trong những cái hoạt động làm việc gọi là công khai nhưng mà rất là khó khăn. Vì cái tình trạng an ninh rất là bấp bênh ở bên Bangkok, Thái Lan, anh Thắng nhắc như vậy thì chúng tôi cũng nhớ là anh Nguyễn Hữu Liêm đó, mà chúng tôi đã phỏng vấn và đã chiếu trên đài truyền hình cũng như là phát thanh, khi mà chúng tôi có dịp sang Bangkok, là anh Nguyễn Liêm được là những người mà còn lại của Cồn Dầu ở tại bên Bangkok hiện thời đó, thì chúng tôi cũng đã gặp anh Nguyễn Hữu Liêm với lại một vị cựu đại sứ Mỹ ở tại Đông Timor, mà cũng là một công tác viên của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Khi mà ông sang đó, ông muốn gặp ông Nguyễn Hữu Liêm đó, anh Nguyễn Hữu Liêm lại phải gặp ở tại một cái shopping center mà chúng tôi cũng có mặt ngày hôm đó, tức là phải cái chỗ đông người, ít người để ý. Mà muốn gặp như vậy thì qua trung gian, chúng tôi hồi nhớ là hồi đó còn cháu gái còn đương làm việc với ủy ban ở bên Bangkok, rồi phải thu xếp mãi mới gặp được, mà gặp cũng giống như là điệp viên về anh Thắng ạ. Đấy là quyết định là thấy nó giống như trong mấy cái movie đó, gặp là phải đứng ở đầu đường ở ngay trong cái khu shopping thì đông đúc và đứng ngó chừng lẫn nhau, rồi có những người chung quanh ngó chừng rùm đó. Thành ra đấy nó là một cái chuyện có thật, nhưng mà thấy cái công việc giúp người tị nạn bên Thái Lan rất là vất vả và nó diễn ra dưới nhiều hình thái khác nhau. Nhưng mà thôi thì bây giờ để trở lại với chị Hồng Anh, mà chúng tôi nghĩ rằng là chị cũng mới sang, cũng mệt mỏi và cũng có nhiều công việc phải làm. Thành thử xin có đôi lời với chị để chị có thể gửi lời đến quý thính giả để mà chị có thể mà nghỉ ngơi. Thì chúng tôi sẽ cúp đường dây với chị sau khi chị chào kết thúc, để chúng tôi tiếp tục câu chuyện với anh Nguyễn Đình Thắng. Mời chị Hồng Anh ạ.
Dạ, em cũng đến đây thì cũng xin có sự giúp đỡ và quan tâm đến gia đình của em, tại vì đến cũng rất là khó. Nên cũng xin cảm ơn hết anh Nguyễn Tức, Nguyễn Đình Thắng và anh Dân Phục, và xin cảm ơn hết tất cả mọi người đã có sự quan tâm đến giúp đỡ cho gia đình em cho đến ngày hôm nay, là em đã đi đến một nơi đất nước tự do, và em xin chân thành cảm ơn.
Vâng, thôi chị nghỉ ngơi nhé. Trong ít hôm nữa chúng tôi được biết là Hòa Thượng Thích Huỳnh Việt cũng như là cha Phạm Hiếu Tâm có cái thu xếp để mà gặp gỡ với chị trong một cái buổi đặc biệt. Và các quý vị này đó thì cũng đang chuẩn bị để mà có thể họp hành, tìm cách làm thế nào để mà giúp đỡ cho các vị luật sư ở bên Bangkok, Thái Lan có đủ điều kiện để có thể ở lâu dài để giúp đỡ những người còn lại. Chị là người rất là may mắn đã đến được cái xứ Hoa Kỳ này, còn biết bao nhiêu những người khác vẫn bị kẹt bên Thái Lan, và chúng ta sẽ hướng về những người đó để mà trước hết là cầu nguyện cho sự bình an của các quý vị này ở bên Bangkok, Thái Lan vào giờ này. Và
có chị Hồng Anh ơi, cũng xin trình bày với chị thêm đó là cộng đồng người Việt ở Houston trước đây đã đứng ra gây quỹ một cái ngân khoản khá lớn, và đã lúc ấy là Linh Mục Vũ Thành có anh chị Tiến Sinh có một cái ban để mà quản trị cái số tiền đó, và hàng tháng thì BBSS đều trích quỹ ra để mà trợ cấp. Thì cái đó là từ cái trong nhóm Cồn Dầu đó, đó là từ cái quỹ ấy, và cái quỹ đấy cũng đã được trích ra để mà giúp trả mỗi người là 200 Mỹ kim đó, khi mà phải vào cái trại giam trước khi được đi định cư, người nào cũng phải bị phạt là 200 Mỹ kim. Thì cũng là nhờ có quỹ đó, thành ra cũng muốn nói để chị biết rằng là cộng đồng ở Houston và Dallas Fort Worth cũng có đóng góp vào đấy, rất là nhân ái, và đặc biệt là có những quan tâm rất là sâu sắc đối với lại đồng hương của mình đến từ giáo sư Cồn Dầu, thưa chị.
Dạ, dạ, khi mà đã đến, người ta đã cho mình đã được đi đến đất nước tự do, thì khi đó ở tù 7 ngày, và khi đó thì có sự giúp đỡ của cha, thì có gửi đến một người là 200 đô để đóng vào trong tù là rồi là mình mới được đi. Dạ, anh cũng xin cảm ơn cha, dạ con cũng xin cảm ơn cha đã có sự quan tâm và giúp đỡ hết tất cả mọi người đang tị nạn ở Thái Lan đã được đi đến một nơi đất nước tự do, thì ai cũng được có 200 để mà cha sẽ giúp đỡ để cho mình đã đi đến một nơi đất nước tự do, và con cũng xin cảm ơn cha.
Vâng, đây là cha Vũ Thành, là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt ở tại ông cư người Công giáo ở tại thành phố Houston, và anh Trịnh Tiến Tinh là chủ tịch hội đồng giáo dân đã đứng ra tổ chức một cái buổi gây quỹ cũng lâu rồi, và số tiền này đã được chuyển cho ủy ban để ủy ban có thể giúp những cái người đặc biệt là gọi là chuộc tù đó anh Thắng.
Vâng, sau khi can thiệp xong hết rồi đấy anh.
Vâng.
Thì sẵn sàng nhận định cư, mọi thủ tục xong rồi vẫn chưa thoát nạn. là anh phải đóng cái tiền chuộc như anh nói đó, mà nếu không đóng thì còn phải đi tù nữa.
Vâng.
Ít ra là 7 ngày, nếu như không đóng được thì lại cũng không đi đâu hết. Nó có nhiều người gia đình mà đông con đó, thì nó lên cả mặt nghìn.
Vâng, đúng.
Làm sao có tiền đâu mà đóng, thì lại tiếp tục lại ở Đại Thái Lan thưa anh.
Đúng như vậy, trong trường hợp mà chúng tôi có mặt ở đó thì cũng đã giúp một cái gia đình nó có một cái tình trạng thế này, tức là đã được xong hết rồi. À, bây giờ không có đóng tiền chuộc đủ đó, mặc dù cái chuyến bay nó đã lên rồi, chuyến bay nó bị hoãn lại. À, thế mới rắc rối chứ, rồi không biết đến bao giờ mới được đi, bao giờ phải đóng xong cơ. Đủ hết, ví dụ như cái gia đình mà chúng tôi biết đó, anh Tuyến đó, tức là 4 đứa con, hai người, đó, cứ nhân lên 200 lên, là trên cả 1,000 đồng bạc, thì không đóng xong thì là không đi. À, cái chính quyền Thái Lan nó có cái thủ tục mà nó lạ như vậy, thành thử chúng ta là phải chuộc những người đó. Vâng, bây giờ thì xin chào tạm biệt chị Hồng Anh nhé, sẽ gặp chị trong một dịp khác.
Vâng. Vâng, chào chị Hồng Anh, hy vọng sẽ được gặp ở Houston, gặp lại chị.
Dạ.
Trước đây đã gặp Thái Lan.
Dạ. Dạ. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, em xin chào anh Phục, anh chào những người khác.
Vâng, chào chị Hồng Anh. Vâng, bây giờ thì trở lại với anh Nguyễn Đình Thắng. Vâng, thưa anh Thắng, vẫn còn trên đường dây phải không ạ? À, chúng tôi lại bị mất đường dây với anh Thắng mất rồi. À, vâng, bây giờ thì chúng tôi nhắc lại là đường trong câu chuyện hồi thoại với anh Nguyễn Đình Thắng và với chị Hồng Anh, chúng tôi vì bị mất đường dây với anh Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi sẽ liên lạc anh trở lại để mà dở dang cái câu chuyện mà anh Nguyễn Đình Thắng trình bày. Mà cái tin tức mà sáng nay chúng tôi đã loan báo đến quý thính giả, tức là ông phái viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo đã vừa kết thúc chuyến thăm 11 ngày tại Việt Nam và đã vừa họp báo ở tại Hà Nội và đã công khai lên tiếng nói rằng là có một cái sự vi phạm rất là nghiêm trọng về tôn giáo ở tại Việt Nam, đó là ông Henner Binnenfeld. Ông có nói rõ ràng là ngay cả ông là đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc được chính thức đón chào phái đoàn của Cộng sản Việt Nam, vậy mà cái sự đi lại của ông cũng bị giám sát chặt bởi công an. Đó là cái lời tuyên bố của chính ông. Và một số người mà ông muốn gặp thì là bị đe dọa, sách nhiễu, bị công an vây chặt, không thể nào đến gặp được. Mà chúng ta đã nghe trong những ngày qua, thí dụ như là bác sĩ Nguyễn Văn Quế hay là ông Phạm Chí Dũng là chủ tịch cái hội nhà báo độc lập thì đều bị ngăn chặn, không tới được. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, thì sáng nay thì chúng tôi mới nhận được một cái tin từ ông Võ Văn Ái ở bên Pháp đó, thì cho biết rằng là ông cũng đã từng cung cấp hồ sơ đàn áp tôn giáo cho cái báo cáo viên Hiệp Quốc đặc biệt này, và ông cũng tiết lộ thêm là mặc dù bị ngăn chặn nhưng mà rồi cuối cùng thì ông cũng đã gặp được Hòa Thượng Thích Quảng Độ, là viện trưởng cũng như là viện trưởng Viện Hóa Đạo là từng đoạn Thích Như Đạt nữa. Thì đây cũng là một trong những chi tiết thêm về cái chuyến đi của ông đặc phái viên tôn giáo ở Việt Nam này. Và sáng ngày hôm nay thì đài chúng tôi cũng loan báo là một số dân biểu Mỹ gửi thư lên Tổng thống Obama để phản đối cái chuyện mà có thể là cho Việt Nam vào TPP. Cái hàng chục dân biểu, trong đó có nói đúng là 16 dân biểu Cộng Hòa, 16 dân biểu Dân Chủ đã đồng ký tên cho cái bức thư gửi ông Obama. Mà cái thư này cho dân biểu Cộng Hòa là ông Frank Wolf khởi xướng. Thì cái chi tiết vụ này như thế nào anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, thực sự là hai cái sự kiện mà anh vừa mới trình bày đó là cái văn thư mà 33 vị dân biểu đã ký tên và cái chuyến đi của ông Heiner Lieberfeld, tức là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng đó, nó có sự dính líu với nhau. Đó là cùng một cái trọng tâm về tự do tôn giáo. Trước hết là về cái văn thư, thì đây là cái thành quả cụ thể rõ ràng của cuộc tổng vận động ngày 15 và 16 tháng 7 vừa qua mà Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ đã đứng ra phối hợp tổ chức đó. Các phái đoàn đã đi gõ cửa từng vị dân biểu một để mà thuyết phục họ và giải thích với họ tại sao có nhu cầu phải lên tiếng với lại Tổng thống Obama. Và nhờ vậy mà cuộc vận động đã lôi kéo được rất là đồng đều, một nửa là dân chủ và một nửa là Cộng Hòa trên 16 vị đã cùng ký tên với lại ông Tân Biểu Phanh Wolf là cái người đã khởi xướng ra cái văn thư này. Cái điểm thứ hai đó là ngoài ra không biểu nữa, Phong Đảng Cộng Hòa cũng đã gửi văn thư nhưng mà họ gửi riêng. Mà cái nội dung cũng giống như vậy. Thành ra chúng ta có thể tính là 35 người gửi đi. Và tại sao con số 35 này lại là quan trọng? Lý do đó là tự vì với con số 35 người này là bồi thêm nữa so với lại những cái người đã từng lên tiếng trước đây. Hồi tháng 5 năm nay thì 153 vị dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ đã đồng loạt ký tên gửi cho chính quyền Obama rằng họ không đồng ý cho Việt Nam vào TPP vì lý do vi phạm tự do quyền lao động. Và 35 vị dân biểu vừa mới ký tên là lại nhấn mạnh, cũng nhắc tới cái quyền lao động nhưng mà kỳ này nhấn mạnh tự do tôn giáo và yêu cầu phải Việt Nam phải hủy bỏ cái nghị định 92 kiểm soát các sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam. Thành ra cộng hết tất cả những cái vị dân biểu từ trước đến giờ mà đã qua nhiều đợt lên tiếng với lại Tổng thống Obama là không muốn cho Việt Nam vào TPP thì hiện nay đã có đến 255 vị chính thức, và ngoài ra chúng tôi ước lượng là cỡ khoảng 10 vị nữa cũng đã lên tiếng mà không chính thức trong một từng cái đợt mà họ gửi thư riêng đó, hoặc là đã tuyên bố bằng lời nhưng mà chưa viết thành văn thư đó. Thành ra chúng ta có khoảng từ 255 đến 265 người trong Hạ viện chống không cho Việt Nam vào TPP nếu như không cải thiện nhân quyền, trong khi đó chỉ cần 218 người thôi là đa số. Thành ra đây là cái điều rất quan trọng để bắn chiếm chỗ Obama. Tổng thống Obama biết rằng dù có ký TPP Việt Nam thì cái TPP hiệp ước xuyên Thái Bình Dương rất không đi đâu cả, bởi vì nó phải được cả Hạ viện và Thượng viện phê chuẩn thông qua thì mới hiệu lực. Chắc chắn ở Hạ viện, nếu mà đưa vào Hạ viện trong lúc này thì chắc chắn nó không thông qua được rồi. Thành ra cái điều này là chúng ta cài Tổng thống Obama vào cái thế là nếu mà còn muốn giúp Việt Nam thì bắt buộc phải ép Việt Nam cực mạnh là phải thay đổi về vấn đề nhân quyền, mà một trong những thay đổi đó là phải hủy bỏ cái nghị định 92 mà ông báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng vừa mới tuyên bố rằng, khẳng định rằng cái nghị quyết ấy nó là đi trái lại với tự do tôn giáo chứ không phải là viện trợ hỗ trợ cho vấn đề tự do tôn giáo. Xin Liên Hợp.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, tất cả những cái hoạt động vận động như vậy hoặc là lên tiếng của dân biểu thì để mà cản không muốn ông Tổng thống Obama dành dễ dàng cho Việt Nam để vào TPP, như vậy thì có nghĩa rằng mình hiểu rằng là ông Obama nói chung thì là Bộ Ngoại giao Mỹ có khuynh hướng là muốn giúp Việt Nam, cho Việt Nam vào TPP. Và vì thế cho nên chúng ta muốn ngăn cản và đòi là ông phải đưa ra cái điều kiện là vấn đề và thay đổi về nhân quyền. Có đúng vậy không ạ?
Dạ vâng, có hai cái điểm chính trong cái lập trường của hành pháp Hoa Kỳ. Thứ nhất là họ muốn kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc bằng cách nhử Việt Nam vào, lôi kéo Việt Nam vào TPP để mà hội nhập vào cái thế giới tự do, ít ra về vấn đề mậu dịch. Và thứ hai đó là họ lập luận rằng khi Việt Nam đã vào TPP rồi thì tự động sẽ phải cởi mở, vì những cái tiêu chuẩn TPP nó đòi hỏi một xã hội mở, một xã hội pháp trị. Thì chúng tôi lập luận ngược lại, tôi nói là thứ nhất bây giờ không còn sợ Việt Nam nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc nữa vì lý do cái giàn khoan Hải Dương 981, và thứ hai Việt Nam đã nhiều lần chứng tỏ rằng sau khi họ được tất cả những gì họ muốn trong cái giai đoạn đấy thì họ gia tăng đàn áp như là hiện nay đang diễn ra sau khi mà Việt Nam được một số quyền lợi vào cuối năm 2006 và từ năm 2007 rất nhiều người đi tị nạn là vậy.
Nhưng mà
chúng tôi lập luận ngược lại thưa anh.
Nhưng mà khi mà đặt cái điều kiện là nhầm quyền Hà Nội phải có những cái thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền thì nó chung chung quá. Thế nào là thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền, ở mức độ nào thì chấp nhận được? Bởi vì hình như anh cũng nói hoặc là cũng có cái lý luận là cứ để cho Cộng sản vào TPP thì cũng đâu có sao đâu, cũng thể là sau đó những cái thay đổi nó kế tiếp. Nhưng mà bây giờ thế nào là thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền? Có thể là thả hết tù nhân chính trị không? Và nếu thả hết 212 người đang bị cầm tù đó thì có là một cái điều quá khó để mà chính quyền Cộng sản có thể đáp ứng chăng? Hoặc là phải bỏ cái nghị định 92 thì cũng cần có một cái thời gian để chính trong nội bộ của họ có thể thuyết phục lẫn nhau về cái chuyện thay đổi một cái điều luật đã ra rồi. Thì như thế thì không có kịp thời giờ để cho cái TPP vào được hay không vào được. Năm nay.
Dạ vâng. Đây dân phục thực sự ra ông Nguyễn Tấn Dũng không muốn làm đấy, thì là trong qua đêm 24 tiếng là giải quyết xong thôi. Thứ nhất là trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm đó. Thì chúng tôi cũng hiểu rằng là cái thủ tục nó cũng sẽ phải kéo dài, nhưng mà cái quyết định thì có thể qua đêm và cũng có thể quyết định rằng có một cái tiến trình để mà trả tự do cho họ. Và từ giờ đến cuối năm có thể là trả tự do ít ra là phân nửa, và rồi cái thủ tục sẽ kéo dài đến sang năm. Chúng ta thông cảm cái chuyện đó. Cái thứ hai đó, chúng ta có 3 điều kiện để mà chứng tỏ rằng có những cái cải thiện đáng kể. Thứ nhất là trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, ít ra là có một cái tiến trình, và tiến trình đã bắt đầu được thực hiện. Thứ hai đó là phải xóa bỏ tất cả những công cụ dùng để mà đàn áp vi phạm nhân quyền và bắt bớ thêm tù nhân lương tâm, như là các cái điều 88, 258 và 79, đặc biệt là điều 258 là gây cái tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Thì chính ông báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc vừa rồi đã chỉ trích rất nặng nề cái điều 258 này, và đã được dùng để bắt rất nhiều người, kể cả linh mục Nguyễn Văn Lý, thành ra phải hủy bỏ. Và Việt Nam, Quốc hội Việt Nam vào tháng 11 này lại họp lại, thì họ có thể thông qua một cái quyết định là hủy bỏ tất cả những cái điều vi phạm nhân quyền đấy. Nó vừa vi phạm các cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, nó lại vừa vi phạm cái hiến pháp vừa mới được chỉnh sửa tu chính đó, và được hiệu lực bắt đầu mùng 1 tháng giêng năm nay. Thành ra Việt Nam vẫn có cơ hội trước cuối năm nay. Và cái điều kiện thứ ba đó là phải tuyệt đối tôn trọng quyền của công nhân ở trong nước, mọi công nhân trong vấn đề thành lập hoặc là tham gia các nghiệp đoàn tự do và độc lập. Thì ba cái điều đó chỉ cần cái chữ ký, ba cái chữ ký của ông thủ tướng và cái cuộc họp trong vòng một tháng vào tháng 11 tới đây của Quốc hội Việt Nam lại giải quyết xong rồi.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, anh Thắng không biết là anh có cái điều gì để muốn bổ túc thêm nữa trước khi chúng ta rời làn sóng, anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, cái điều mà cầu khẩn bây giờ đó là cái quỹ pháp lý để mà duy trì một luật sư như trình bày trước đây, một năm cho một luật sư thì cần khoảng 60.000 Mỹ Kim, và chúng tôi đã gây quỹ được 20.000 và đánh liều và cứ gửi luật sư đi. 20.000 là 1/3 của cái một năm, phải không ạ? 1/3 của cái số mà cần thiết cho một năm, tức là đủ cho khoảng 4 tháng, và có nghĩa là bây giờ đã hết tiền rồi, bởi vì luật sư đã sang đến Thái Lan được 4 tháng rồi ai.
À, vâng.
Gần 4 tháng rồi, và tháng thứ tư đây, thành ra coi như là đến cuối tháng này là hết tiền. Thành ra cũng rất cầu mong rằng có những ai mà lắng nghe thì xin giúp đỡ để mà tiếp tục tài trợ cho luật sư này. Cũng mong rằng từ giờ đến cuối năm chúng tôi sẽ có dịp xuống Houston để mà phối hợp cùng anh Dương Phục, cùng Hà Thần Thích Huyền Việt, cùng với lại linh mục Phạm Hữu Tâm, anh Trịnh Tiến Sinh và nhiều người nữa để thực hiện một cái cuộc gây quỹ tương đối rầm rộ để mà tiếp tục tài trợ cho vị luật sư đang hiện diện ở tại Thái Lan. Và cũng hy vọng những cái dịp đó thì chị Hồng Anh cũng sẽ có cơ hội để tiếp xúc với lại cộng đồng và trực tiếp ngỏ cái lời tri ân đối với cộng đồng đã cứu sống mạng của ba mẹ con và của rất nhiều người khác, đặc biệt là những người đến từ Cồn Dầu và những người tranh đấu cho nhân quyền dân chủ của đất nước mà đang bị lâm nạn ở tại Thái Lan.
Vâng, chúng ta cùng hy vọng như vậy, anh Nguyễn Đình Thắng, để cho bên Thái Lan có một đủ cái ngân khoản tương đối để mà có thể lưu giữ thì luật sư lâu dài để có thể giúp người đồng bào tị nạn ở bên đó rất là cần đến cái nhu cầu pháp lý. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Xin kính chào và chúc anh một ngày vui ở Virginia.